Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thu Hằng, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 10 2021. Nhóm G20 họp thượng đỉnh với hai trọng tâm khí hậu và Covid. Trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron, Tổng thống Biden thừa nhận Mỹ đã tỏ ra vụng về trong vụ khủng hoảng tàu ngầm Úc. Nghị viện châu Âu kiện Ủy ban châu Âu về việc không tôn trọng nhà nước pháp quyền. Kính thưa quý vị, tại thủ đô Roma của Ý hôm nay, các lãnh đạo nhóm G20 khai mạc cuộc họp thượng đỉnh để bàn về phòng chống đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế thế giới và nhất là chống biến đổi khí hậu. Riêng hồ sơ khí hậu được đặc biệt quan tâm bởi vì sau Roma, các lãnh đạo nhóm G20 sẽ sang thành phố Glasgow, Scotland để dự hội nghị COP26. Thế nhưng không có gì bảo đảm là trong hai ngày cuối tuần này họ sẽ đạt được đồng thuận về các cam kết chống biến đổi khí hậu. Từ Roma, đặc phái viên Dominic Baya gửi về bài tường trình.
Le Covid qui a contraint le G20 à se contenter d'un sommet virtuel
l'an dernier. Covid-19 vốn đã buộc nhóm G20 phải họp trực tuyến vào năm ngoái, năm nay vẫn là mối bận tâm lớn của câu lạc bộ các nước giàu nhất thế giới, bởi vì đại dịch này chưa chấm dứt. Do virus corona lại lây lan mạnh trở lại tại Nga và Trung Quốc, nên Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã không đến dự thượng đỉnh Roma. Ít nhất đây là lý do chính thức. Để có thể chấm dứt đại dịch COVID-19, nhóm G20 phải đề ra mục tiêu giống như Tổ chức Y tế Thế giới, đó là đạt tỷ lệ 70% dân số được chích ngừa từ đây đến giữa năm 2022, trong khi ở các nước nghèo hiện chỉ mới có 5% dân số được tiêm một liều vaccine. Một tham vọng khác cũng cấp thiết không kém, đó là chống biến đổi khí hậu. Hôm qua, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nhà lãnh đạo các nước giàu có mặt tại Roma đi đúng đường vào trước lúc khai mạc hội nghị COP26. Nếu có những thông báo táo bạo thì đó sẽ là một bất ngờ thú vị tại thượng đỉnh này, có thể tạo đà cho hội nghị khí hậu diễn ra gần như cùng lúc. Cũng tại Roma ngày hôm qua, các bộ trưởng tài chính và y tế của nhóm G20 đã cam kết sẽ gia tăng hỗ trợ cho các nước nghèo và sẽ kiềm chế đại dịch COVID-19 ở mọi nơi và nhanh nhất có thể được. Để đạt được mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới chích ngừa cho 70% dân số thế giới từ đây đến giữa năm 2022, các bộ trưởng của nhóm G20 hứa sẽ kích thích nguồn cung cấp vaccine và các sản phẩm y tế căn bản ở các nước đang phát triển.
Rome, Dominique Bayard, RFI.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận Hoa Kỳ đã tỏ ra vụng về trong vụ khủng hoảng tàu ngầm Úc. Sau buổi làm việc với đồng nhiệm Biden tại Đại sứ quán Pháp ở Roma hôm qua, Tổng thống Macron cho rằng kể từ nay Pháp và Mỹ nên hướng đến tương lai với nhiều điểm được hai vị nguyên thủ quốc gia nhất trí trong thông cáo chung, từ an ninh cho đến phòng chống dịch COVID-19 và năng lượng sạch. Đặc phái viên Valérie Gass tóm lược buổi làm việc giữa hai lãnh đạo Pháp và Mỹ tại Roma.
En reconnaissant à côté d'Emmanuel Macron que les États-Unis avaient été maladroits dans la crise des sous-marins,
xuất hiện bên cạnh Tổng thống Emmanuel Macron và thừa nhận rằng Hoa Kỳ đã vụng về trong cuộc khủng hoảng tàu ngầm. Ông Joe Biden nhìn nhận nỗi tức giận chính đáng của Tổng thống Pháp. Đây là một điều kiện cần thiết để nối lại quan hệ với Macron. Chủ nhân Điện Élysée tỏ ra hài lòng ghi nhận nỗ lực của nguyên thủ Mỹ. Sau cuộc gặp trả lời báo chí Pháp, Tổng thống Macron khẳng định, chúng tôi đã tái lập niềm tin cũng như là tình yêu, mọi tuyên bố đều tốt, nhưng đưa ra bằng chứng thì còn tốt hơn. Và bằng chứng về sự tin tưởng đó, theo như Emmanuel Macron hiểu, là Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện trong một lĩnh vực rất quan trọng đối với Paris, đó là vùng Sahel. Ông Macron phát biểu, sau lời yêu cầu của chúng tôi, đã có sự hứa hẹn gia tăng phương tiện. Đây là một trong những thành quả để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Theo Tổng thống Macron, đó là những phương tiện giúp cho Pháp trở nên hiệu quả hơn về mặt tình báo để chuẩn bị cho những chiến dịch chống khủng bố. Ông Macron cũng nhận thấy tín hiệu công nhận vai trò khung của nước Pháp trong một liên quân quốc tế, một vai trò mà chỉ có Hoa Kỳ nắm giữ trong lịch sử đương đại, theo như nhận định của Emmanuel Macron, một sự so sánh giá trị để cho thấy chủ nhân Điện Élysée muốn đặt nước Pháp vào vị trí nào.
Valérie Gass, Rome, RFI.
Trong bản thông cáo chung, Mỹ công nhận Pháp là một nhân tố chủ đạo ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương dựa trên vị trí địa lý, cam kết của Pháp cũng như năng lực quân sự với những căn cứ được đặt khắp khu vực nhằm bảo đảm an ninh, tự do và rộng mở cho khu vực này. Hoa Kỳ cũng hoan nghênh chiến lược của Liên hiệp châu Âu về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong một thông cáo báo chí được công bố vài giờ trước khi dự thượng đỉnh nhóm G20 tại Roma hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh cáo Hoa Kỳ và các đồng minh trong nhóm này không nên can thiệp vào vấn đề Đài Loan. Trong thông cáo, ông Vương Nghị nói, gần đây Hoa Kỳ và các nước khác đã mưu toan tạo những bước đột phá trên vấn đề Đài Loan, mà điều này thì trái với những bảo đảm chính trị mà các nước đã đưa ra khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngoại trưởng Trung Quốc nói tiếp, nếu họ đã không thể ngăn chặn nguyên tắc một nước Trung Quốc cách đây 50 năm, thì trong thế giới ngày nay, vào thế kỷ 21, điều đó lại càng không thể được. Nếu họ vẫn tiếp tục làm như thế, bất chấp thực tế đó, họ sẽ phải trả một cái giá tương xứng. Ông Vương Nghị đưa ra lời cảnh cáo nói trên vào lúc căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và phương Tây trên vấn đề Đài Loan. Và cũng đúng vào lúc Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp đang công du châu Âu. Trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, ông Ngô Chiêu Nhiếp đã gặp các quan chức và nghị sĩ của Liên hiệp châu Âu. Trong các cuộc gặp này, Ngoại trưởng Đài Loan đã kêu gọi ủng hộ thỏa thuận đầu tư Liên hiệp châu Âu-Đài Loan, thỏa thuận mà Ủy ban châu Âu còn ngần ngại chưa khởi động tiến trình đàm phán vì sợ phản ứng của Trung Quốc. Tuy nhiên, hôm thứ Năm vừa qua, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã viết thư gửi các nghị sĩ châu Âu bảo vệ Litva trước những lời đe dọa của Trung Quốc về việc cho mở một văn phòng mới của Đài Loan tại nước vùng Baltic này. Theo hãng tin Reuters, hôm qua, ông Ngô Chiêu Nhiếp cũng đã phát biểu trực tuyến với các đại biểu dự hội nghị do Liên minh Liên nghị viện về Trung Quốc tổ chức tại Roma. Liên minh này quy tụ các nghị sĩ có lập trường rất cứng rắn với Trung Quốc. Trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Đài Loan đã kêu gọi các quốc gia yêu chuộng tự do hãy sát cánh với nhau để chống Trung Quốc. Ông Ngô Chiêu Nhiếp còn tuyên bố Đài Loan đang trên tuyến đầu của cuộc chiến ý thức hệ chống chủ nghĩa độc đoán và thế giới sẽ cảm thấy tác động nếu Trung Quốc tấn công hòn đảo này. Ngoài ra, hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã gặp gỡ các vị nguyên thủ quốc gia bên lề cuộc họp thượng đỉnh nhóm G20.
Theo trang The Tribune của Ấn Độ, Thủ tướng Modi cho biết là đã có trao đổi hiệu quả với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Nhiều chủ đề đã được thảo luận trong cuộc họp tuyệt vời với hai nhà lãnh đạo châu Âu. Vấn đề lệ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt là từ khi xảy ra đại dịch COVID-19, được cả hai bên đề cập. Ấn Độ cũng như Liên hiệp châu Âu đều bị ảnh hưởng vì phụ thuộc quá nhiều vào chuỗi cung ứng đến từ quốc gia đông dân nhất hành tinh. Để có thể giảm bớt sự lệ thuộc này, Ấn Độ và Liên hiệp châu Âu thúc đẩy đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại song phương, mà theo tin nhắn trên Twitter của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, thì các nhà đàm phán thương mại của hai bên sẽ bắt đầu làm việc. Ngoài ra, vai trò chủ đạo của Ấn Độ trong tiến trình chuyển đổi năng lượng xanh và bảo đảm cho vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở cũng được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhấn mạnh trong cuộc họp. Cuối cùng, về Afghanistan, hai bên cho rằng cần có một chính phủ gồm nhiều thành phần xã hội và không để quốc gia này trở thành cứ địa cho các tổ chức khủng bố tấn công những nước khác.
Về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, hôm qua Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho 5 nhà báo công dân vừa bị kết án tù với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Hôm thứ Năm vừa qua, một tòa án ở tỉnh Cần Thơ đã tuyên án tù từ 2 năm đến 4 năm rưỡi đối với 5 nhà báo của trang Facebook Báo Sạch, chuyên viết về các vấn đề xã hội nóng bỏng và vấn đề tham nhũng ở Việt Nam. Các nhà báo công dân này bị đưa ra xét xử với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Lãnh mức án nặng nhất là Trương Châu Hữu Danh, người sáng lập trang Báo Sạch. Ngoài án tù, các bị cáo còn bị cấm hành nghề báo chí trong thời gian 3 năm kể từ khi mãn hạn tù. Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích vụ xử này. Theo hãng tin AFP, hôm qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho rằng các bản nói trên một lần nữa thể hiện một xu hướng đáng lo ngại, đó là bắt giam những người làm về báo chí và mọi công dân hành xử các quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Trong một thông cáo, ông Ned Price nhấn mạnh, nhóm nhà báo này chuyên làm những phóng sự điều tra về nạn tham nhũng và điều này dĩ nhiên không phải là một tội ác. Thông cáo của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ viết tiếp, Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho 5 nhà báo này và cho tất cả những người bị bắt giam một cách bất công, đồng thời để cho mọi công dân Việt Nam được quyền bày tỏ quan điểm một cách tự do mà không sợ bị trừng phạt. Xin nhắc lại là Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trụ sở tại Paris hôm qua cũng đã ra thông báo phản đối các bản án đối với những nhà báo của nhóm Báo Sạch. Trong bảng xếp hạng 2021, về tự do báo chí trên thế giới của phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam đứng thứ 175 trên tổng số 180 quốc gia. Vào đầu tháng 7 vừa qua, một nhà báo công dân khác là ông Phạm Chí Thành cũng đã bị Tòa án Hà Nội tuyên án tù 5 năm rưỡi về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước. Riêng về thời sự châu Âu, Ba Lan và Hungary, hai quốc gia bị cáo buộc vi phạm nguyên tắc nhà nước pháp quyền, đang trở thành chủ đề bất đồng giữa hai định chế của Liên hiệp châu Âu. Ủy ban châu Âu phải chịu trách nhiệm về các chính phủ vi phạm những giá trị của khối 27 nước. Sau những cảnh báo và đe dọa từ hồi mùa hè, hôm qua, Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Sassoli cho biết bộ phận pháp lý của Nghị viện đã kiện Ủy ban châu Âu lên tòa án công lý của khối này. Thông tin viên RFI Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
Au-delà de l'aspect frappant d'une telle escalade juridique entre deux institutions européennes, les députés européens soulignent
le sérieux de leur marche. Ngoài khía cạnh nổi bật của sự leo thang pháp lý như vậy giữa hai định chế châu Âu, các nghị sĩ châu Âu nhấn mạnh đến sự nghiêm túc trong thủ tục mà họ tiến hành. Nhưng Ủy ban châu Âu cũng đang ở trong thế trên đè dưới búa. Điều kiện cần thiết đã được quyết định trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 7 năm 2020 về ngân sách và kế hoạch tái thiết, yêu cầu chỉ chuyển hỗ trợ tài chính của châu Âu với điều kiện tôn trọng nhà nước pháp quyền được cho là có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2021. Ủy ban châu Âu cũng ghi nhận những vi phạm từ ngày này nhưng lại vẫn chưa công bố văn bản hướng dẫn áp dụng quy định trên. Thực vậy, Ủy ban châu Âu cũng đang gặp khó vì tòa án công lý vẫn chưa cho biết quy định về điều kiện cần thiết đó có hợp pháp hay không. Trong thời gian này, xung đột về nhà nước pháp quyền thêm trầm trọng, Thủ tướng Ba Lan Tadeusz Morawiecki so sánh khả năng Ủy ban châu Âu đình chỉ việc chuyển ngân sách với việc bùng nổ Thế chiến thứ ba. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo thì cho rằng phát biểu như vậy chẳng khác gì đùa với lửa và Liên hiệp châu Âu không phải là máy rút tiền tự động. Vì thế, thứ Sáu ngày 29 tháng 10, chính phủ Ba Lan đã quyết định triệu mời đại sứ Bỉ lên phản đối.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Riêng về quan hệ giữa Pháp và Anh vài giờ trước cuộc họp với Thủ tướng Anh Boris Johnson bên lề thượng đỉnh Roma để giải quyết xung khắc về thỏa thuận đánh bắt cá, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gia tăng sức ép với London. Trả lời nhật báo tài chính Anh Financial Times hôm qua, nguyên thủ quốc gia Pháp cho rằng đây là một trong số các hồ sơ ảnh hưởng đến uy tín của nước Anh. Đáp lời Tổng thống Pháp, Thủ tướng Johnson tố ngược lại Paris vi phạm thỏa thuận Brexit với London và nhấn mạnh sẽ có những biện pháp đáp trả phù hợp trên hồ sơ tranh chấp đánh bắt hải sản trong các vùng biển thuộc Vương quốc Anh. Theo thỏa thuận Brexit giữa London và Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc cấp giấy phép cho ngư dân Pháp và các thành viên trong Liên hiệp châu Âu hoạt động tại một số vùng lãnh hải của Anh với một số điều kiện. Ngược lại, tàu cá của Anh được phép cập tất cả các cảng của châu Âu và cung cấp hải sản cho thị trường chung châu Âu, một thị trường mang tính chất sống còn đối với ngư dân Anh. Tuy nhiên, Paris bất bình vì tại một số khu vực có tranh chấp, phía Anh Quốc chỉ cấp giấy phép hoạt động cho ngư dân của Pháp một cách nhỏ giọt. Từ London, thông tin viên Laura Camus cho biết thêm về căng thẳng Anh-Pháp.
C'est une bataille navale qui n'en finit pas. Hier soir, le ton est monté encore d'un cran avec
cette interview. Một cuộc hải chiến chưa đến hồi kết, tối qua giọng điệu cứng rắn đã tăng thêm một nấc qua bài trả lời phỏng vấn của Tổng thống Pháp. Theo Emmanuel Macron thì Anh Quốc có thể đánh mất uy tín với các nước châu Âu và toàn thể các đối tác quốc tế nếu như London không tôn trọng một thỏa thuận mà nước Anh đã đàm phán trong nhiều năm. Căng thẳng leo thang với lập trường cứng rắn Paris đe dọa ngăn chặn tàu cá của Anh cập các hải cảng của Pháp, London cho rằng Paris đã phản ứng quá đáng khiến chính phủ Anh thất vọng. Để đáp trả thì Anh Quốc cũng có thể tăng cường các biện pháp kiểm soát các tàu cá của Pháp và châu Âu. Vài tháng trước bầu cử tổng thống, ông Emmanuel Macron đang tìm cách chinh phục cảm tình và kiếm phiếu của ngư dân Pháp. Trả lời báo Financial Times, ông nhấn mạnh ngư nghiệp là một lĩnh vực quan trọng liên quan đến đời sống của các công dân Pháp chúng tôi. Bình luận này được đưa ra trước cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Boris Johnson nhân thượng đỉnh G20.
Laura Calmus, Londres, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Vì COVID-19, nhiều rạp cine tại Bắc Kinh phải đóng cửa, trong khi Trung Quốc tiếp tục chiến lược Zero COVID. Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 tới đây, toàn bộ các rạp chiếu phim ở khu vực Tây Thành, ở phía tây quảng trường Thiên An Môn phải ngừng hoạt động. Quyết định của thành phố được đưa ra vào lúc trên toàn quốc có thêm 59 bệnh nhân COVID-19, 2 ca được phát hiện tại thủ đô Bắc Kinh. Hiện tại, 6 triệu người Trung Quốc đang bị phong tỏa vì các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt.
Hôm qua, Cơ quan Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ đã cấp phép cho sử dụng khẩn cấp vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, mở đường cho việc khởi động chiến dịch chích ngừa cho 28 triệu trẻ em Mỹ. Theo kết quả các thử nghiệm lâm sàng, loại vaccine này đã chứng tỏ hiệu quả 90,7% ngăn ngừa các triệu chứng bệnh COVID nơi trẻ em lứa tuổi 5 tới 11.
Trung Quốc sử dụng một sân bay dân sự để triển khai máy bay thâm nhập ADZ của Đài Loan. Trang Defense News ngày 29 tháng 10 trích hình ảnh vệ tinh do Planet Lab cung cấp cho biết là có khả năng quân đội Trung Quốc đã sử dụng sân bay sắn đầu ngoại xa nằm ở bờ bên kia của eo biển Đài Loan đã bị đóng cửa sau khi sân bay Yết Dương Chiều Sán đi vào hoạt động năm 2021 để tiến hành các cuộc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Thông tin này trùng khớp với báo cáo trước đó của quân đội Đài Loan.
Trên mạng xã hội Twitter hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thông báo ông vừa có một cuộc gặp rất nồng ấm với Giáo hoàng Francisco tại Roma. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Modi với Giáo hoàng. Nhân dịp này, ông đã mời Giáo hoàng Francisco đến thăm Ấn Độ, quốc gia mà đa số dân theo Ấn Độ giáo, cộng đồng Thiên Chúa giáo chỉ chiếm 2%.
Việt Nam phê duyệt vaccine Pfizer và Moderna tiêm cho trẻ em. Theo quyết định của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế Việt Nam ngày 29 tháng 10, hai loại vaccine này sẽ được tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em theo lộ trình tại những khu vực nguy cơ cao. Hiện Việt Nam đã tiêm được hơn 78 triệu liều vaccine. Hôm 28 tháng 10 vừa qua, thêm 800.000 liều vaccine AstraZeneca được Úc viện trợ đã về đến Hà Nội. Trước đó, chính phủ Campuchia cũng tặng Việt Nam 200.000 liều vaccine của Sinopharm.
Hôm nay, Bộ Ngoại giao Anh thông báo lần đầu tiên nước này tiếp nhận khoảng 30 người Afghanistan thuộc cộng đồng đồng tính chuyển giới hiện đang bị đe dọa rất nghiêm trọng kể từ khi phe Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí văn hóa Lệ Thu giới thiệu bộ phim Người đàn bà tuyệt vời của đạo diễn người Chile Sebastian Lelo. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu dự án ghi âm các tình khúc Pháp nổi tiếng với những giọng ca ăn khách hiện nay. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Bùi Huyên nói về những thách thức để lĩnh vực xây dựng nhà xã hội trở thành nhân tố phục hồi kinh tế. Còn bây giờ là một điểm tuần báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, báo động đỏ về thảm họa khí hậu liên tục được đưa ra những năm gần đây, đặc biệt trước dịp thượng đỉnh khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại nước Anh khai mạc vào ngày mai. Thượng đỉnh được nhiều người coi là cơ hội gần như cuối cùng. Hành động khẩn trương hay là chờ thảm họa chết chóc đến gần. Tuần san Pháp Courrier International dành số đặc biệt cho chủ đề về khí hậu với quan điểm hãy nhìn thẳng sự thật nhưng đừng đánh mất hy vọng.
Trang bìa Courrier International đăng hình ảnh gấu trắng Bắc Cực đầu gần ngập trong nước, chỉ hở hai đôi mắt bốn bề là những núi băng sẵn sàng sụp đổ.
Tuy nhiên, nổi bật trên nền hình ảnh biểu tượng cho một trái đất nóng lên rõ ràng, nóng lên nhanh chóng, tai họa đã nhãn tiền và gần như không thể cứu vãn được là hàng tựa đầy lạc quan. Khí hậu, tương lai thuộc về chúng ta. Trước thêm hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26, Tuần san Courrier International muốn chuyển đến độc giả những lý do để giữ vững niềm hy vọng. Điều quan trọng là giữ vững niềm tin để có thể hành động để tìm ra các phương cách chống hỗn loạn khí hậu. Trên trang bìa của Courrier, gấu trắng Bắc Cực tuy gần chìm nghỉm trong nước, nhưng cặp mắt vẫn bình tĩnh hướng về phía trước. Tuần san Pháp ngay trong câu đầu tiên của bài giải thích về ý nghĩa của số báo đặc biệt này đã chất vấn. Liệu có đúng là thượng đỉnh khí hậu tại Anh khai mạc vào ngày mai sẽ là cơ hội cuối cùng hay không? Là một bước ngoặt của nhân loại, như lời của Thủ tướng Anh, quốc gia chủ nhà COP26 khẳng định. Có rất nhiều lý do để xác nhận điều này.
Hồi tuần trước, các cơ quan tình báo Mỹ ra báo cáo bày tỏ lo ngại về hỗn loạn khí hậu đe dọa đến an ninh của toàn cầu.
Courrier International nhấn mạnh rằng cuộc chiến khí hậu có vẻ như đã ngã ngũ, thất bại dường như đã được báo trước bởi các thách thức cần hóa giải của cuộc chiến khí hậu dường như là những điều quá xa lạ với những mối quan tâm hàng ngày của đông đảo người dân. Tâm thế bi quan, lo sợ phổ biến trong xã hội trước viễn cảnh một thảm họa khí hậu. Chính vì vậy, Tuần san Pháp tự đặt cho mình nhiệm vụ chống lại tâm thế bi quan lo sợ phổ biến, và đó là tập lược chính của toàn bộ số báo đặc biệt này. Số báo đặc biệt của Courrier International nhan đề Khí hậu, tương lai thuộc về chúng ta giới thiệu hàng loạt các hoạt động ở khắp nơi trên thế giới, thường là ở quy mô địa phương, hướng đến việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính hay thích ứng với sự biến đổi của khí hậu do trái đất bị hâm nóng.
Báo Die Zeit giới thiệu nỗ lực của các nông dân người Đức thay đổi thành phần thực phẩm cho bò với là một số loài cỏ truyền thống ở địa phương để giảm bớt lượng khí metan, loại khí thải khiến trái đất bị hâm nóng nhanh chóng, mạnh gấp đến 30 lần so với khí CO2.
Báo Trung Quốc Di Kaijing Ribao giới thiệu thử nghiệm chống ngập lụt bên trong hàng chục thành phố ven sông Trung Quốc, từ điều chỉnh quy hoạch đô thị cho đến các phản ứng khẩn cấp hiệu quả hơn. Báo Ojo Publico ở Peru thì mô tả nỗ lực của người dân địa phương tìm về với các phương thức bảo tồn thực phẩm của nền văn minh Inca cổ xưa tỏ rõ hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tờ Compass ở Indonesia thì giới thiệu một phần mềm dự báo khí tượng chính xác đến từng làng theo thời gian thực để giúp cho nông dân địa phương điều chỉnh phương thức canh tác kịp thời. Tờ El País của Tây Ban Nha đưa độc giả đến với trường học đầu tiên tại quốc gia này hoàn toàn tự chủ được về điện và năng lượng làm ấm về mùa đông và làm mát về mùa hè. Nhưng không phải tất cả đều thành công, rất nhiều thử nghiệm đang trong giai đoạn mây mò. Thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc dù đã chuẩn bị đối phó với mưa lớn nhưng đã thất thủ với đợt mưa nghìn năm có một mùa hè vừa qua.
Tờ báo Đông Nam Á Southeast Asia Global giới thiệu nỗ lực phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.
Tỉnh Gia Lai, miền Trung Việt Nam với khoảng 2.000 giờ nắng một năm được coi là nơi lý tưởng cho loại năng lượng tái tạo này. Việt Nam đứng thứ tư thế giới về điện mặt trời lắp mới trong năm 2020. Tuy nhiên, vấn đề với Việt Nam cũng như toàn cầu nói chung là lượng pin mặt trời với rất nhiều chất độc như chì, cadmium sau khi hết hạn sử dụng sẽ được xử lý ra sao là câu hỏi còn để ngỏ. Ước tính mỗi năm, thế giới tạo ra khoảng 6 triệu tấn rác pin mặt trời. Hút khí CO2 từ không khí cất giữ trong lòng đất là một thử nghiệm đáng chú ý khác tại Iceland, băng đảo, được báo Đức Die Zeit giới thiệu. Tuy nhiên, hoạt động hút và làm nóng không khí để tách CO2 đòi hỏi rất nhiều năng lượng, chỉ phù hợp với những nơi nào có các nguồn điện tái tạo dồi dào. Trong hiện tại, tất cả các nhân chứng mà nhóm phóng viên tiếp xúc trong khi thực hiện phóng sự đều hiểu rằng hút khí CO2 dù có rẻ đi chăng nữa chỉ là một biện pháp rất nhỏ trong tổng thể các biện pháp đa dạng và không thể thay thế cho nỗ lực cắt giảm khí thải.
Đa số người dân tại nhiều khu vực trên hành tinh chấp nhận thay đổi lối sống để góp phần cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính là kết quả khảo sát của một trung tâm nghiên cứu Mỹ được NBC News giới thiệu.
80% trong số khoảng 18.000 người được phỏng vấn tại 17 quốc gia phát triển ở Bắc Mỹ, châu Âu, ở châu Á Thái Bình Dương chấp nhận thay đổi lối sống. Tình hình khác biệt tùy theo từng nước. Tại Đức, Anh, Úc hay Hàn Quốc, nhiều người lo ngại hơn về biến đổi khí hậu. Còn tại Mỹ, tỷ lệ không thay đổi. Người dân Nhật thì lại dường như thờ ơ hơn với chuyện khí hậu, theo kết quả thăm dò. Trong lúc đa số giới trẻ lo ngại về khí hậu, thì người già lại thờ ơ nhiều hơn. Một nhân chứng trên The Conversation đã nhấn mạnh đến đóng góp rất quan trọng của người trên 50 tuổi, chiếm đến 47% sức mua tại Anh Quốc. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu chỉ có thể thành công nếu có sự trợ lực của lớp người cao tuổi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Courier International không quên nhóm 1% giàu nhất trên thế giới chịu trách nhiệm đến lượng khí thải gấp đôi nhóm 50% dân cư của trái đất nghèo và có thu nhập thấp.
Trang mạng độc lập về các giải pháp khí hậu GRIS dẫn một báo cáo của Liên Hợp Quốc. Theo đó, nhóm 1% dân số giàu nhất thế giới phải giảm ít nhất là 30 lần lượng khí thải hiện nay của nhóm vào năm 2030. GRIS nhấn mạnh là cho dù nhiều ông lớn như Jeff Bezos đã cam kết chi 10 tỷ đô la cho những người bảo vệ khí hậu, thì điều đó hoàn toàn không đủ để bù lại các hậu quả khủng khiếp do các hoạt động gây phát thải của họ. Cũng Courier International tuần này giới thiệu bài phỏng vấn nhà khí hậu học kỳ cựu Michael Mann trên The Guardian. Ông là người tranh đấu bền bỉ chống lại việc hâm nóng khí hậu từ hơn 20 năm nay.
Trái ngược với không khí bi quan bao trùm, người được coi là một trong những nhà khí hậu học có ảnh hưởng lớn nhất của thế giới nhấn mạnh đến bối cảnh hết sức thuận lợi hiện nay của cuộc chiến khí hậu trong tác phẩm mới ấn hành The New Climate War.
Theo Michael Mann, giờ đây phe không thừa nhận biến đổi khí hậu không còn có thể phủ nhận được thực tế nhãn tiền này. Điều mà ông kêu gọi cảnh giác đó là phe chủ trương không hành động cho dù thất bại nhưng không đầu hàng. Họ chỉ từ bỏ thái độ phủ nhận thuần túy và thô bạo trước đây, nhưng thay vào đó là một hệ thống chiến thuật mới được tác giả mô tả rõ trong tác phẩm mới, có nhan đề Cuộc chiến khí hậu mới. Nhà khí hậu học Michael Mann đặc biệt chú ý đến thủ đoạn gây hoảng hốt với việc gieo rắc quan điểm về thảm họa không tránh khỏi. Các thế lực vận động cho năng lượng hóa thạch chỉ mong chờ là mọi người sẽ buông tay một khi họ nghĩ rằng không còn có thể thay đổi gì được. Michael Mann lạc quan khẳng định là cho dù tình hình hiện nay đầy bất lợi, đặc biệt với đại dịch COVID-19, nhưng tiếng nói của giới khoa học thực thụ về y tế, về khí hậu đã được đông đảo người dân lắng nghe để tránh lây nhiễm bệnh dịch, giảm khí thải. Rất nhiều yếu tố cho thấy khắp nơi con người đang đoàn kết lại với nhau hơn trong cuộc chiến vì khí hậu.
Chủ đề chính của lớp tuần này cũng là khí hậu.
Trang bìa của tuần báo Thiên Tà chạy tựa khí hậu. Sự nóng lên đã thay đổi nước Pháp như thế nào? Trước khi đưa độc giả đến với những thay đổi trông thấy tại nước Pháp do biến đổi khí hậu, Bài xã luận của Lopes với tựa đề Gần chúng ta rồi dẫn lại lời báo động khẩn thiết cách nay đã gần 30 năm về các hậu quả của biến đổi khí hậu của một công dân Canada tại thượng đỉnh trái đất ở Rio. Từ đó đến nay, đến hẹn lại lên, hết hội nghị về khí hậu này đến hội nghị về khí hậu khác, nhưng dường như nhân loại vẫn hành động theo quán tính. Câu hỏi sát sườn với lợi ích của nhiều người mà tuần báo đặt ra là nỗ lực để làm gì khi mà Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì mức 28% lượng khí thải toàn cầu và khí thải của Ấn Độ ngày một tăng vọt, nơi điện chủ yếu là giò than đá. Lopes trả lời, không có cách nào khác là người Pháp vẫn cần hành động cắt giảm khí thải bởi các nước phát triển đã chịu trách nhiệm chính về khí thải trong một thời gian dài. Các nước đang phát triển giờ đây chỉ đang chạy đua để bắt kịp sự chậm trễ. Không có cách nào khác là phải hành động như lời cảnh báo của công dân Canada Kulis Suzuki đã đưa ra cách nay gần 30 năm. Và dường như để thuyết phục những ai còn chưa tin tưởng, Lopes khép lại bài xã luận với nhận xét tại Pháp, 1/4 dân cư đang sống tại một khu vực có thể bị ngập nước do biến đổi khí hậu. Tờ Le Point Thiên Hữu dành hồ sơ chính của tuần báo để giới thiệu trích đoạn của cuốn sách mới về cố lãnh đạo Pháp tướng De Gaulle với nhan đề Sursaut, tạm dịch là Giật mình thức tỉnh, của nhà báo François-Olivier Gisbert, cây xã luận của Le Point. Tựa đề trang bìa của Le Point đó là De Gaulle, người mà tất cả đều viện đến, nhưng ông thực sự là ai?
Cũng Le Point, trong số báo này có một chùm 3 bài viết được gộp trong một hồ sơ chung có nhan đề vị tổng thống mà chúng ta chưa bao giờ có.
Bài viết mang tiêu đề Tập hợp phẩm chất không thể có được của nữ phóng viên nổi tiếng Michel Cotta nhấn mạnh đến phẩm chất và tầm cỡ của cố lãnh đạo nước Pháp. Nhưng nhắc lại không phải để hoài niệm về quá khứ, mà là để hướng về tương lai, đến niềm hy vọng của người dân. Hy vọng là nước Pháp sẽ có được một lãnh tụ có đầy đủ các phẩm chất, đặc biệt là đức tính công bằng, để có thể xóa đi được mọi chia rẽ, đối kháng giữa các thành phố và các vùng khác, giữa già và trẻ, giữa người cải cách với người bảo thủ ôn hòa. Một vị tổng thống vừa coi trọng các tổ chức trung gian, các nghiệp đoàn, nhưng cũng vừa không ủng hộ lập trường ích kỷ của các nghiệp đoàn, vân vân. Tuy nhiên, nhà báo Michel Cotta cũng chất vấn liệu các nghiệp đoàn, các đảng phái, phong trào áo vàng, những kẻ lợi dụng, những người cổ vũ cho thuyết âm mưu, những tập đoàn lợi ích có phải là những bên đầu tiên phải chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của một vị tổng thống lý tưởng như vậy? Người Pháp phải tự thay đổi chính mình, đó là khuyến nghị của tác giả. Nhà báo Michel Cotta sinh năm 1938, từng hai lần điều hành cuộc tranh luận vòng 2 giữa các ứng cử viên tổng thống Pháp vào năm 1981 và 1987. Chính trị nước Pháp cũng là chủ đề chính của L'Express. Tuần báo cũng lấy một cuốn sách mới làm hồ sơ chính, cuốn Le Radicalisé, tạm dịch là Người cực đoan hóa, nói về nhân vật chính trị cực hữu đang nổi lên như cồn, ông Éric Zemmour, người có khả năng ra ứng cử tổng thống Pháp. Cuộc điều tra chưa từng có về Éric Zemmour như tựa của trang bìa L'Express đưa độc giả đến với các mạng lưới bí mật, các phức cảm tâm lý, quan hệ cộng sinh của chính trị gia này với cô Sarah Knafo, thẩm phán của Tòa Kiểm toán Pháp, cố vấn chính trị của ông.
Bài Tập hợp mọi nỗi hận thù của L'Express nhấn mạnh đến một hiện tượng, đó là cựu bình luận viên của đài CNews và Le Figaro đã trở thành một thứ độc dược của nền Cộng hòa Pháp.
Theo L'Express, hãy cảnh giác với chính trị gia mới nổi lên này, cho dù hiện có đến 70% người Pháp cho rằng Éric Zemmour không có khả năng để lãnh đạo nước Pháp. Tuần báo nhắc lại là đã có đông đảo người Mỹ từng không coi ông Donald Trump là một thách thức thực sự vào lúc ông ta mới bắt đầu cuộc đua vào Nhà Trắng. Éric Zemmour chắc chắn đã rút ra được nhiều bài học từ cuộc bầu cử Mỹ giống như Donald Trump. Éric Zemmour xây dựng hình ảnh về mình như một người chống giới tinh hoa. Có điều là khác với ông Trump, Éric Zemmour làm chủ nhiều hiểu biết văn hóa, tri thức hơn hẳn chính trị gia Mỹ. Nhưng cũng giống như ông Donald Trump, Éric Zemmour biết cách dùng nhiều thủ đoạn tuyên truyền, tận dụng hàng loạt khủng hoảng bản sắc trong xã hội Pháp để thu hút sự ủng hộ của đủ loại cử tri, từ những người hoài niệm về quá khứ đến những người bị loại trừ khỏi cuộc toàn cầu hóa hay những người đang hy vọng đi theo một lý tưởng về một nước Pháp vĩ đại. Bóc trần các ảo ảnh và những tình cảm hận thù trong tư tưởng của Éric Zemmour là điều cần làm khẩn cấp để ngăn chặn ông ta. Đó là nhận định của nhà chính trị học Pháp Hakim El Karoui được L'Express dẫn lời, để không phải nuối tiếc sau đó với lời tự nhủ, ta đã không nhận ra khi điều đó xảy ra.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhóm G20 họp thượng đỉnh với hai trọng tâm khí hậu và COVID. Trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron, Tổng thống Biden thừa nhận Mỹ đã tỏ ra vụng về trong vụ khủng hoảng tàu ngầm Úc. Nghị viện châu Âu kiện Ủy ban châu Âu về việc không tôn trọng nhà nước pháp quyền. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí văn hóa hôm nay, Lệ Thu giới thiệu bộ phim Người đàn bà tuyệt vời, tác phẩm của đạo diễn người Chile Sebastián Lelo.
Nói tới điện ảnh Chile, người ta không thể không đề cập đến những thành công có thể nói là vang dội mà bộ phim Người đàn bà tuyệt vời của đạo diễn Sebastián Lelo mang lại. Với tên tiếng Anh là A Fantastic Woman, bộ phim đã làm khuynh đảo từ giải Berlin của Đức cho tới Goya của Tây Ban Nha và cuối cùng là hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90 năm 2018. Bộ phim là một câu chuyện buồn nhưng không hề bi lụy về Marina, người phụ nữ chuyển giới sống ở thành phố Santiago, Chile. Xã hội hiện đại đã cởi mở hơn rất nhiều, tuy nhiên, nơi đây những người chuyển giới như Marina vẫn bị coi thường, bị đối xử thô bạo và đầy bất công. Là người có cuộc sống đơn giản, ban đêm làm ca sĩ phòng trà, ban ngày làm phục vụ trong một quán ăn. Marina yêu Orlando, người đàn ông hơn cô khá nhiều tuổi. Thế nhưng, thời gian nồng nàn ngắn chẳng tẩy gang. Một đêm, khi cả hai trở về nhà từ bữa tiệc sinh nhật nhỏ của Marina, Orlando bị đột quỵ và qua đời trong bệnh viện chỉ vài phút sau khi được cô đưa đi cấp cứu. Bỗng chốc, Marina mất đi người yêu thương nhất, nhưng cơn ác mộng của cô dường như mới chỉ bắt đầu. Từ đây, bức tranh xã hội hiện đại không hề đẹp được bộc lộ. Những điều tưởng như bình thường nhất, đơn giản nhất của một con người bắt đầu bị chà đạp và vấy bẩn. Những sự ngược đãi, kỳ thị, bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần mà gia đình của Orlando và thậm chí là đủ mọi thành phần xã hội dành cho Marina chỉ vì cô là một người chuyển giới đã xảy ra. Người ta đặt ra câu hỏi, thế nào là một người bình thường? Những ai có quyền cho mình là bình thường và gắn vào người khác những thứ danh từ bất thường khác?
Trong phim, có lẽ không dưới 10 lần, Marina đã nói câu này, tôi là Marina, chỉ là một lời chào hỏi xã giao, nhưng với cô lại như một lời tuyên ngôn mạnh mẽ nhất. Đó là sự khẳng định bản thân, khẳng định con người của Marina với tư cách một người đàn bà.
Sau cái chết của Orlando, tất cả mũi tên sỉ nhục không ngừng nhắm vào Marina. Đầu tiên là ông bác sĩ đã cấp cứu cho Orlando và cái nhìn kỳ dị đầy hoài nghi dành cho cô. Chính ông ta đã báo cảnh sát về sự việc vì có vẻ như ông ta không thể tin người đàn bà với vẻ ngoài hơi quái lạ kia. Rồi đến viên cảnh sát điều tra cũng gọi Marina là anh khi xem giấy tờ tùy thân của cô và dò xét như thể cô là thủ phạm giết bạn trai mình. Chưa hết, người ta thấy nặng nề nhất vẫn là con trai của Orlando và Sonia, vợ cũ của ông, với những lời lẽ phỉ báng xúc phạm vô cùng tồi tệ. Không chỉ đuổi Marina ra khỏi căn hộ mà cô cùng Orlando đang chung sống, người con trai của ông đã nhìn thẳng vào mặt cô mà nói rằng bản thân anh ta không biết cô là cái giống gì. Những giận dữ, căm hờn, ghen tuông cũng khiến Sonia cấm Marina tới đám tang của chồng cũ, thậm chí còn ví cô với một loài quái vật trong truyền thuyết có đuôi rắn, mình dê và đầu sư tử là một giống loài dị bản, một kẻ quái thai. Họ đòi lại xe hơi, đòi lại nhà, họ không coi Marina là một phần trong cuộc đời của Orlando, hay đúng hơn, họ còn không coi cô là một người bình thường. Sự xúc phạm tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Sonia thuê thám tử tư điều tra về Marina và Orlando, để rồi người nữ thám tử đã ép Marina phải chụp ảnh khỏa thân với lý do để phục vụ điều tra. Không một chút cảm xúc, không một giây cảm thông nào xuất hiện trên gương mặt người nữ thám tử khi Marina ngượng nghịu cởi bỏ váy áo. Sức phản kháng tất nhiên bật lên trong Marina, không phải vì cô không thể chịu được sự sỉ nhục, mà là vì cô quá yêu Orlando. Bất chấp những lời cấm cản của Sonia và gia đình, Marina vẫn có mặt trong lễ tang của ông. Cô bị con trai ông và những người bạn ép phải lên ô tô với họ. Đám thanh niên đã dùng băng dính cuốn vòng quanh mặt Marina rồi đẩy cô xuống đường.
Đây là lúc những nhà làm phim đã đưa ra một hình ảnh mang tính biểu trưng vô cùng ý nghĩa khi Marina lảo đảo bước đi trên đôi giày cao gót, vừa khóc vừa nhìn gương mặt bị méo mó dị dạng dưới lớp băng dính dán chặt quanh đầu. Cô gỡ chúng ra, những giọt nước mắt rơi, cô trong mắt họ chỉ như thế thôi, dị dạng và không bình thường.
Sẽ làm mình mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Đó là điều Marina tự nhủ với bản thân. Màn nhảy múa trong quán bar sôi động với những vũ điệu đẹp đẽ cùng những vũ công chuyển giới mặc đồ lấp lánh. gương mặt Marina được trang điểm đậm, đẹp cùng ánh mắt đầy hy vọng thể hiện khát vọng trong cô quá lớn. Cái khát vọng được làm một người đàn bà bình thường, được khẳng định bản thân và được sống đúng với mình. Cũng bởi niềm khao khát ấy, Marina đã đi ngược lại với những định kiến xã hội, quyết tâm từ một người đàn ông tên là Daniel trở thành một Marina dũng cảm. Phần đoạn cô ngồi trong chiếc ô tô đang rửa giống như cô đang cố gột sạch đi những bẩn thỉu mà người ta gán cho mình. Ở đó có cả Orlando cùng với cô đang mỉm cười nơi ghế sau. Có lúc Marina tưởng như chỉ có một mình trên phố, gió bỗng nổi lên ầm ào, mỗi lúc lại mạnh dần như một cơn bão lớn đang đến. Tất cả đều có thể bị thổi bay. Marina đã giơ tay lên, cô gần như đi ngang, nhưng đôi bàn chân vẫn bước ngược chiều gió thổi, mạnh mẽ và kiên định. Hình ảnh mang tính ẩn dụ lớn thứ hai trong phim là khi Marina nằm trên ghế sofa, khỏa thân và hoàn toàn thư giãn. Cô đặt chiếc gương nhỏ, tròn ở ngay nơi nhạy cảm nhất, chính giữa hai chân mình và ngắm nhìn gương mặt mình phản chiếu trên đó. Có thể nói, đây là lời khẳng định của Marina, cũng là cái nhìn của đạo diễn Sebastian Lelo về câu chuyện mà ông đặt ra. Giới tính của Marina không quan trọng. Quan trọng là cuối cùng cô đã biết mình là ai, mình muốn gì và muốn trở thành gì. Sau mọi sự nghi hoặc ghét bỏ, sau cả những băn khoăn từ tận trong sâu thẳm Marina, ánh mắt luôn nhìn thẳng của cô cho thấy cô đã tìm thấy chính mình. When my soul was in the lost and found,
you came along. Thành công của một tác phẩm điện ảnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong Người đàn bà tuyệt vời, có thể thấy đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ánh sáng, diễn xuất và âm nhạc.
Hầu hết các cảnh quan trọng trong phim đều được quay ngược sáng. Không chỉ tạo hiệu ứng đường viền đẹp đẽ, cách sử dụng ánh sáng này còn phủ lên nhân vật một sự huyền bí, ảo diệu, khó nắm bắt. Sự tương phản mạnh biến đổi giữa phong cách giả tài liệu cho đến cổ điển cùng các tông màu sáng tối lẫn lộn cũng khiến cho bộ phim chứa đầy những hình ảnh kích thích thị giác của người xem. Thành công thứ hai phải kể đến là diễn xuất xuất thần của Daniela Vega trong vai Marina. Vai diễn này thật sự là đo ni đóng giày cho cô, bởi chính Vega cũng là một phụ nữ chuyển giới. Đây là một trong những bộ phim hiếm hoi mà người phụ nữ chuyển giới thể hiện vai diễn của mình thay vì một nam diễn viên hóa trang và giả vờ là người chuyển giới như ta thường thấy. Người ta cảm nhận được trong suốt hơn 100 phút phim, Mega đã điều tiết diễn xuất thật nhịp nhàng, khi trầm, khi bổng theo cơn sóng tâm lý của Marina. Không một phút bi lụy hay đau đớn phẫn uất quá đà. Marina của Vega là một người phụ nữ có nhịp thở thật khẽ, ánh mắt sắc sảo mở to, dáng đi vừa mạnh mẽ, vừa uyển chuyển, đầy sức thuyết phục, cuốn hút từ ngoại hình tới tâm hồn. Nhờ vào vai diễn quá ấn tượng này, Daniela Vega đã liên tục nhận các giải thưởng tại các liên hoan phim lớn và trở thành người chuyển giới đầu tiên trong lịch sử được mời làm người dẫn chương trình tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90. Cuối cùng, điều được đánh giá cao trong Người đàn bà tuyệt vời chính là âm nhạc. Những thanh âm dai dứt của violin, da diết của cello, lãng đãng của harp hay đanh lành của piano vang lên thật ngắn, lặp đi lặp lại theo những bước chân của Marina, tạo nên xúc cảm kỳ lạ, hòa quyện với tâm trạng của nhân vật. Bản nhạc You Make Me Feel Like a Natural Woman vang lên loáng thoáng những phút giây Marina hình dung ra sự đồng hành của Orlando cùng với cô kể cả khi ông đã qua đời. Và đặc biệt là khúc aria cuối phim. Khi Marina bước lên sân khấu lớn, hát bản Sposa John Disprezzata. Ít ai biết, ca khúc này được viết vào thế kỷ 18, thời kỳ Baroque và chỉ nam giới mới được phép hát. Marina đứng đó, trong bộ suit, tóc búi cao, cất giọng cao vút thánh thoát hát về thân phận người phụ nữ bị khinh miệt, nhưng lại vẫn đem lòng yêu và tôn thờ người đàn ông của đời mình. Khúc ca đượm buồn mà lại mang trong nó rất nhiều nội lực, là sức mạnh của một khát khao hạnh phúc rất đỗi bình thường.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, mời quý vị tiếp tục trong thế giới âm nhạc để cùng Tuấn Thảo giới thiệu dự án ghi âm các tình khúc Pháp nổi tiếng với những giọng ca ăn khách thời nay.
Góc vườn âm nhạc.
Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri. Bất kể nghệ sĩ nào trước khi trở nên nổi tiếng đều có những thần tượng mà họ hằng ngưỡng mộ, những bài hát mà họ luôn yêu thích từ khi còn nhỏ. Dựa vào khái niệm này, nền tảng âm nhạc trực tuyến Deezer của Pháp đã yêu cầu thế hệ thời nay ghi âm lại những nhạc phẩm từng ăn khách thời trước. Những bài hát ở đây dĩ nhiên đều gắn liền với thời thơ ấu của các nghệ sĩ. Với chủ đề những kỷ niệm tuổi thơ, dự án ghi âm trực tuyến này tập hợp hàng chục nghệ sĩ Pháp lừng danh nhất hiện thời. Mỗi người chọn một bài hát có ý nghĩa quan trọng đối với mình. Trong khá nhiều trường hợp, giai điệu nhạc phẩm đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm thức của người nghệ sĩ trẻ tuổi, đủ để thúc đẩy họ chọn hẳn con đường sân khấu chuyên nghiệp sau này. Đôi khi, một ca sĩ chuyên hát nhạc rock, thuần chất, thời còn nhỏ lại thích nghe nhạc của ABBA. Một cách tương tự, các nghệ sĩ xuất thân từ dòng nhạc hip-hop lại thích nghe và hát lại Celine Dion. Đó là trường hợp của Dachu hay là Slimane.
Je vais chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. Je vais chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore.
Từ nhạc phẩm bất tử Aline gọi tên người yêu của Christophe cho tới bản nhạc Hélène của Hoc Voisin, thế hệ nghệ sĩ thời nay đã tuyển chọn các nhạc phẩm từng ăn khách trong làng nhạc Pháp suốt nửa thế kỷ vừa qua. Trong đó có những tình khúc mùa hè của phong trào nhạc trẻ những năm 1960, kể cả France Gall và Hervé Villard, cho tới những giai điệu tình hành đầu những năm 2010, chẳng hạn như ca khúc Formidable của nam danh ca Stromae, vừa xuất hiện trở lại dưới ánh đèn sân khấu sau 6 năm vắng bóng. Về phía hai nghệ sĩ Vita và Slimane, được xem như là ban song ca thành công nhất trong 2 năm vừa qua, thì hai ca sĩ này đã ghi âm lại nhạc phẩm Sous le vent, cánh thuyền trong gió, từng khách trước đây qua hai dòng ca thần tượng Céline Dion và Garou. Đây là cơ hội để cho Vita và Slimane chứng minh một lần nữa sự ngưỡng mộ tuyệt đối của họ đối với hai nghệ sĩ đàn anh người Canada. Không phải là lần đầu tiên nền tảng âm nhạc trực tuyến Deezer của Pháp thực hiện các dự án ghi âm tập thể theo chuyên đề. Vào mùa hè năm trước, Deezer đã phát hành Souvenir d'été, những kỷ niệm mùa hè. Còn trong năm nay, có đến 2 tập Souvenir d'enfance, những kỷ niệm tuổi thơ được cho xuất bản. Các dự án thu thanh này nằm trong chiến lược của Deezer khai thác thế mạnh của mình là bộ sưu tập nhạc Pháp, hầu phát hành những nội dung gốc, cạnh tranh lại với các nền tảng trực tuyến quan trọng khác như Spotify, YouTube, Amazon Music hay là Tidal. Điều đó không có nghĩa là giới nghệ sĩ Pháp không thích hát nhạc pop của Anh Mỹ. Trên danh sách playlist của Deezer có hàng những ca khúc tình hành những năm 1980, chẳng hạn như là Heart of Glass của Blondie hay là nhạc phẩm Hung Up của Madonna qua lối trình bày của nữ ca sĩ Fauzia. Những kỷ niệm tuổi thơ cũng có ý muốn truyền đạt về tiếp nối một phần di sản nhạc Pháp cho các thanh niên mới lớn thời nay. rất nhiều bạn trẻ khám phá lại Piaf, Brel, Brassens hay Dalida không phải qua các bản nguyên tác mà là qua lối trình bày hay diễn đạt lại của các nghệ sĩ đương thời. Bằng chứng là trong các bản hoàn âm mới, các nghệ sĩ hip hop của Pháp đã đưa một chút âm thanh thành thị vào trong các bản nhạc thịnh hành ăn khách từ nhiều thập niên trước. Dù được phối lại theo thể điệu gì đi chăng nữa, để cho giới trẻ dễ tiếp cận, sáng tác trước hết cần có giai điệu nhẹ nhàng du dương, nhịp điệu lôi cuốn vẫn vương. Trong số các phiên bản ghi âm cho dự án Souvenir d'enfance, đáng chú ý hơn cả là trường hợp của Kenji Girac với nhạc phẩm La Gitane, Cô gái du mục. Bài hát này lần đầu tiên lập kỷ lục số bán trên thị trường Pháp vào năm 1988 qua tiếng hát của Félix Gray, ca sĩ người Pháp gốc Tunisia. Sau một thập niên ăn khách nhờ vào giọng ca của mình, Félix Gray sau đó đã thành công chủ yếu nhờ soạn nhạc kịch hay là sáng tác bài hát cho các nghệ sĩ khác. Ma tête tourne, ma tête frappe. Un coup de tambour qui éclate. Un fou qui fait n'importe quoi. Qu'elle ne soit rien que pour moi. Pour qu'elle m'aime. Je ferai n'importe quoi. Về phần Kenji, anh thành danh nhờ đoạt giải nhất cuộc thi hát truyền hình The Voice năm 2014. Và tính đến nay anh đã cho ra mắt 4 album phòng thu. Lần đầu tiên Kenji được nghe bài hát La Gitane của Félix Gray năm anh mới lên 8. Bài nhạc này gây nhiều ấn tượng với cậu bé, phần lớn cũng vì anh sinh trưởng trong cộng đồng người du mục ở miền Nam nước Pháp. Vào thời bấy giờ thì ngoại trừ nhóm Gypsy Kings, ít có ai thành công với thể loại rumba flamenco hòa trộn với nhịp điệu pop Latin. Tuy không xuất thân từ cộng đồng du mục, nhưng ca sĩ kim tác giả Félix Gray đã thành công trong việc sáng tác một trong những giai điệu tiếng Pháp cực kỳ quen thuộc với cộng đồng du mục. Đã từ lâu, Kenji hy vọng có dịp ghi âm lại bài hát này. Nhờ vào dự án Những kỷ niệm tuổi thơ của màn âm nhạc Deezer mà nhiều ca sĩ Pháp hiện thời có thêm cơ hội vinh danh các tác giả đàn anh, sân chơi âm nhạc cũng đủ rộng để cho giới nghệ sĩ thỏa mãn khát vọng.
Quý vị vừa nghe Tuấn Thảo giới thiệu dự án ghi âm các tình khúc Pháp nổi tiếng với những giọng ca ăn khách thời nay. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, xin mời quý vị nghe lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp của Bùi Uyên nói về những thách thức để lĩnh vực xây nhà xã hội trở thành nhân tố phục hồi kinh tế.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Đến dự hội nghị nhà ở xã hội Congrès HLM lần thứ 81 diễn ra vào 3 ngày cuối tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Pháp Jean Castex đưa ra một số biện pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt nhà ở tại Pháp và nhà ở xã hội nói riêng. Những biện pháp này dựa trên báo cáo của chính phủ phục hồi bền vững xây dựng nhà ở do cựu Bộ trưởng François Rebsamen phụ trách về hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm mục đích gỡ bỏ những kìm hãm việc phát triển nhà ở. Những chính sách này là hệ quả tiếp nối của quá trình phát triển nhà ở suốt lịch sử công nghiệp hóa và đô thị hóa từ thế kỷ 19 đến nay, mà tốc độ xây dựng nhà ở xã hội vẫn luôn không đáp ứng đủ với nhu cầu thực tế ngày càng tăng. khởi nguồn từ các khu đô thị cho công nhân trong cách mạng công nghiệp. Khái niệm nhà ở giá rẻ HBM ra đời vào cuối thế kỷ 19 là hình thức xây nhà chủ yếu cho người lao động nghèo thuê. Loại nhà này chuyển sang tên nhà ở giá thuê vừa phải HLM vào năm 1949 và giữ nguyên tên gọi cho đến ngày nay. Sau giai đoạn cực thịnh 30 năm huy hoàng phục hồi sau Thế chiến thứ hai, khi các khu đô thị mới, đô thị vệ tinh mọc lên nhanh chóng, với hàng loạt tòa chung cư cao tầng, những hạn chế của mô hình xây dựng nhà ở này dần bộc lộ, chất lượng nhà xuống cấp, tiện nghi không còn phù hợp, đặc biệt là các vấn đề xã hội nảy sinh khi khủng hoảng dầu mỏ, khiến nền kinh tế công nghiệp suy yếu. Các khu nhà HLM cho công nhân dần biến thành những khu nhà ở cho người trung lưu, người nghèo, với tỷ lệ thất nghiệp tăng đã làm xấu đi hình ảnh của những khu nhà HLM.
Từ cuối những năm 1970, hình thức quy hoạch đô thị ưu tiên bị bãi bỏ, chứng kiến hình ảnh việc phá dỡ nhiều tòa nhà chung cư HLM cao tầng. Sự chối bỏ xã hội với những tòa nhà chung cư cao tầng dẫn đến việc xây dựng nở rộ trở lại các khu nhà nhỏ, đô thị phát triển phân tán tràn lan quanh các khu đô thị trung tâm và cỡ vừa. Để đối phó với tình trạng này, chính sách xây dựng và quy hoạch những năm 1990 chuyển sang đan cài nhà ở xã hội trong từng địa phương, với quy định tỷ lệ tối thiểu 20% nhà ở xã hội tại các thành phố có từ 200.000 dân trở lên. Giá trị bất động sản tăng vọt và những tiêu chuẩn môi trường là hai thách thức lớn cho xây dựng nhà ở xã hội đầu những năm 2000. Nguồn cung nhà ở nói chung vẫn luôn thiếu hụt, mảng nhà ở xã hội lại càng gặp nhiều khó khăn. Hướng phát triển nhà xã hội buộc phải chuyển sang tăng cao mật độ trong các khu đô thị hiện có và cải tạo lại quỹ nhà ở xuống cấp. Để thúc đẩy và tạo điều kiện tiếp cận nhà ở cho mọi tầng lớp dân cư, chính phủ áp dụng nhiều hình thức hỗ trợ về tài chính, tín dụng, giảm thuế.
Một mặt, trên quy mô quy hoạch, các đô thị hướng vào tăng mật độ trong nội đô hiện hữu để tránh phát triển đô thị phân tán, hạn chế bê tông hóa quỹ đất tự nhiên và đất nông nghiệp. Các đô thị vừa và nhỏ tập trung năng động hóa và cải tạo bộ mặt những khu trung tâm. Việc chú trọng vào thiết kế lại không gian công cộng, cảnh quan đô thị và hướng vào giao thông mềm, giao thông công cộng cũng nằm trong mục tiêu chung đó. Chính sách về nhà ở xã hội không tách biệt mà nằm trong tổng thể chiến lược phát triển địa phương. Về loại hình nhà ở, những chung cư cao tầng xuất hiện trở lại ngày một nhiều hơn trong các đô thị lớn, nhưng có sự đan xen các hình thức sở hữu và các chức năng trong cùng một tổng thể quy hoạch chung. Đồng thời, những công trình này phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn xây dựng bền vững, nâng cao tiện nghi và giảm tiêu hao năng lượng đặt ra ngày càng khắt khe. Việc thiết kế và xây dựng vì thế phải đối mặt những đòi hỏi ngày càng cao mà vẫn phải đảm bảo chi phí thấp.
Hiện nay tại Pháp, có 5,6 triệu người đang thuê nhà xã hội, thành phần đa dạng, 22% là gia đình cha mẹ đơn thân, người về hưu, lao động có việc làm bấp bênh, người thất nghiệp, người lao động trên tuyến đầu có hoàn cảnh phức tạp, người xin tị nạn hay người mãn hạn tù. Ngoài ra, theo lời của Chủ tịch Hội Liên hiệp Xã hội vì Nhà ở, bà Emmanuel Kos, mục tiêu của nhà ở xã hội còn là đảm bảo sự hòa trộn đa dạng thành phần xã hội, không có sự rạn nứt, không có khu ổ chuột. Một lý do được đưa ra lý giải cho việc khó khăn khi phân nhà cho người nghèo nhất, đó là những người hiện đang ở trong nhà xã hội khó có điều kiện mua nhà sở hữu tư nhân bởi chênh lệch về giá nhà quá lớn.
Tỷ lệ quay vòng của nhà xã hội giảm từ 10,3% năm 2011 xuống còn 7,7% năm 2020. Riêng ở Paris, tỷ lệ này chỉ chiếm có 3%. Hệ quả là danh sách đăng ký nhà ở ngày càng dài thêm, tăng 20% vào năm 2020 so với năm 2013.
Số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE mà nhật báo Le Monde trích dẫn chỉ ra rằng tại Pháp và nhiều nước châu Âu, giá bất động sản liên tục tăng mạnh từ hai thập kỷ, trung bình tăng 154% so với năm 2000, trong khi thu nhập trung bình chỉ tăng 18% trên cùng giai đoạn. Chênh lệch này thấy rõ ở các đại đô thị, giá bất động sản tại vùng Île-de-France, tức Paris và vùng phụ cận đã tăng 300% sau 20 năm. Tại Pháp, khủng hoảng COVID-19 cũng làm các ngân hàng thận trọng và giảm các hợp đồng cho vay tín dụng mua nhà, đẩy thêm nhiều người vào hoàn cảnh tạm bợ về nhà ở, phải tìm đến nhà xã hội.
Theo báo cáo của François Rebsamen, trong khi vẫn thiếu nhà ở, số lượng giấy phép được cấp tại các vùng áp lực nhà ở cao lại giảm 14% so với năm 2018. Số lượng nhà ở xã hội xây mới giảm 36% so với năm 2016. Khó khăn kinh tế phải xây dựng nhà giá rẻ mà vẫn phải đáp ứng những đòi hỏi chất lượng ngày càng cao, trong khi hỗ trợ chính sách bị giảm bớt đã làm giảm số lượng dự án, thêm việc đình trệ các công trường trong nhiều tháng có dịch COVID-19. Báo cáo này ước tính phải xây dựng thêm 500.000 nhà ở mới mỗi năm từ nay đến năm 2030, trong đó 250.000 nhà ở xã hội trong 2 năm 2021 và 2022. Với điều kiện về chính sách và thực tế hiện nay, nhật báo Figaro cho rằng điều này là hiếm có thể đạt được.
Cản trở chính cho việc xây dựng nhà ở trong vài năm trở lại đây được báo cáo chỉ ra là chính sách giảm hỗ trợ tiền thuê nhà và cắt giảm ngân sách cho địa phương trong việc xây mới, được áp dụng thời gian đầu nhiệm kỳ Tổng thống Emmanuel Macron, tức hồi năm 2017. Báo cáo đề xuất phục hồi thuế đất hoặc đền bù cho địa phương các thiệt hại về thuế đất đai cho các nhà ở xây mới, bổ sung tài chính hỗ trợ địa phương chi phí để phát triển các dự án cải tạo đất công nghiệp bỏ hoang. Thái độ chối bỏ, không thiện cảm với việc xây dựng nhà ở xã hội của cư dân đô thị cũng được coi là một trở lực cần gỡ bỏ.
Tiếp thu đánh giá, chính phủ đã thực thi đề xuất của báo cáo bằng gói hỗ trợ 130 triệu euro cho các địa phương có dự án theo hướng tăng mật độ và cải tạo đô thị nhằm hỗ trợ tái thúc đẩy xây dựng bền vững, nằm trong tổng thể các chính sách Golongs tái thiết hậu Covid. Riêng với nhà ở xã hội, đầu tháng 9, chính phủ công bố gói tái thiết dành 500 triệu euro cho cải tạo năng lượng trong nhà ở xã hội. Thủ tướng Jean Castex cũng hứa hẹn giải phóng các quỹ đất công để dành cho các dự án nhà ở xã hội. Tuy vậy, các nhà quản lý và đầu tư nhà ở xã hội vẫn trông chờ những tuyên bố cụ thể hơn để hỗ trợ mảng xây mới. Nhật báo Le Monde cho rằng những biện pháp này tuy cần thiết nhưng vẫn còn hạn chế và chỉ là phiên bản tối giản so với những đề xuất của báo cáo. Tại Paris, trong nhiều năm gần đây, nỗ lực tạo áp lực song song với khuyến khích xây dựng trong các quận khan hiếm nhà ở xã hội mang lại một số hiệu quả thấy rõ.
Tiêu biểu như mới đây nhất, việc cải tạo công trình tòa nhà thương mại cao cấp Saint-Maritain tại quận 1, ngay cạnh cung điện Louvre bên bờ sông Seine, đã chuyển đổi 1.000 m2 diện tích sàn thành gần 100 nhà ở xã hội, một nhà trẻ và văn phòng cho thuê. Thành phố cũng đang chuẩn bị khánh thành một dự án 250 nhà ở xã hội cải tạo lại từ trụ sở cũ của tòa nhà Bộ Quốc phòng tại khu phố sang trọng Île-Saint-Germain, cách điện Invalides và trụ sở Quốc hội vài trăm mét.
Tin tưởng vào một sự chuyển biến sâu sắc hơn, trên tạp chí Biên niên sử về kiến trúc sư nhà quy hoạch Jean-Michel Jacquet lại đánh giá việc xây dựng nhà ở xã hội có thể là một động cơ thúc đẩy phục hồi kinh tế trong giai đoạn sắp tới, với điều kiện nhà ở xã hội phải tìm lại khuynh hướng phúc lợi công cộng của nó bằng cách tách biệt rõ ràng khỏi các dự án tư nhân. Cũng theo ông, để làm được điều đó, các dự án nhà ở xã hội cần được giảm bớt những ràng buộc quy chuẩn xây dựng chung để có những chương trình, tiêu chuẩn riêng phù hợp với nhu cầu và đối tượng sử dụng của từng địa phương, tiên phong và sáng tạo về các giải pháp kỹ thuật, độc lập quản lý điều phối quỹ đất. Chính sách ưu đãi thuế riêng sẽ tạo điều kiện cho các nhà quản lý nhà ở xã hội và người thiết kế được chủ động, sáng tạo hơn, đặt những mục tiêu xã hội phát triển con người và bảo vệ môi trường của từng địa phương vào trung tâm của dự án. Có thể nói, những hạn chế và lực cản cho việc xây dựng nhà ở xã hội vẫn còn chưa được khắc phục, lại càng khắc sâu và phơi bày nhiều mặt hơn trong cuộc khủng hoảng do dịch bệnh COVID-19, nhưng nắm bắt nó như cơ hội nếu xác định lại vai trò, cải tổ lại khung pháp lý và chính sách đầu tư, có thể đưa nhà ở xã hội đóng vai trò lớn trong xu hướng xây dựng đô thị bền vững và chuyển đổi sinh thái của nền kinh tế Pháp trong những năm tới đây.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhóm G20 họp thượng đỉnh với hai trọng tâm khí hậu và COVID. Trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron, Tổng thống Biden thừa nhận Mỹ đã tỏ ra vụng về trong vụ khủng hoảng tàu ngầm Úc. Nghị viện châu Âu kiện Ủy ban châu Âu về việc không tôn trọng nhà nước pháp quyền. Về chương trình ngày mai, như thường lệ sau phần phát lại một điểm tuần báo, tạp chí văn hóa và tạp chí góc vườn âm nhạc là phần tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.
RFI, Đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Je ne veux pas y faire face. Je préfère me fuir jusqu'à ce que je m'efface. Je préfère ne rien dire, ne rien dire. Je préfère oublier. Je préfère me mentir, être une chose qu'une chose. On nous dit tenir, toujours sourire. Pour qui, pourquoi jamais faiblir? Dis-tu, fais quoi pour pas périr? On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour obéir?